Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Vào thứ Ba ngày 11 tháng 8, người dân Úc sẽ trả lời các câu hỏi về danh tính của họ trong cuộc điều tra dân số. Đây là một sự kiện quan trọng diễn ra cứ 5 năm một lần, cung cấp bộ sưu tập dữ liệu lớn nhất trên toàn quốc. Và cũng giống như việc bỏ phiếu, việc điền vào mẫu điều tra dân số là bắt buộc với mọi người dân Úc, bao gồm cả những người đang đến thăm Úc và những người có visa. Bạn sẽ trả lời các câu hỏi về văn hóa, đặc điểm, thu nhập, công việc và nhà ở của mình. Vậy bộ dữ liệu này quan trọng đến mức nào? Tại sao chính phủ lại đặt ra những câu hỏi này? Và họ sẽ làm gì với những câu trả lời? Các bạn có nên lo ngại về việc thông tin cá nhân của mình bị thu thập hay không? Trong tập này, SBS Examines trò chuyện với nhà thống kê Úc để tìm hiểu thêm.
Tôi nghe nói mọi người do dự về việc có cần cung cấp tình trạng visa của mình hay không. Có thể là hơi đáng lo ngại.
Santos Ahikari là chủ tịch sáng lập của Hội Người Nepal ở Bắc Tasmania. Ông nói cộng đồng của ông lo ngại về nguyên nhân đằng sau cuộc điều tra dân số để dẫn đến những câu hỏi tại sao những thông tin cá nhân lại cần được chia sẻ.
Nếu chúng ta có thể thông báo rằng việc cung cấp thông tin, ngay cả về thông tin visa, sẽ không ảnh hưởng đến người đó, hoặc cách census chia sẻ thông tin cá nhân của người dân với các bộ phận khác.
Không chỉ có cộng đồng của ông Santos bày tỏ sự lo ngại, thính giả của các chương trình ngôn ngữ của đài SBS cũng muốn biết rằng liệu thông tin của những người đang giữ một số visa nhất định thì có bị chuyển cho chính quyền hay không? Và liệu những người không nói được tiếng Anh thì có bị bắt buộc phải tham gia các lớp học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai hay không? Những người khác thì hỏi rằng liệu một số câu trả lời nhất định mà họ đưa ra thì có dẫn đến việc họ bị trục xuất hoặc bị hủy bỏ visa hay không? SBS Examines đã trò chuyện với nhà thống kê Úc, cơ quan chính phủ Úc điều hành cuộc điều tra dân số này, để giải quyết những lo ngại và giải thích chính xác lý do tại sao những thông tin cá nhân lại cần được chia sẻ.
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sử dụng nhiều thứ. Có thể là chúng ta bắt xe buýt đi làm, hoặc chúng ta cần lái xe, nên ta cần đường xá và cần bãi đậu xe. Hoặc chúng ta đến siêu thị để mua thực phẩm, chúng ta đến các cơ sở y tế hoặc cơ sở giáo dục. Mọi thứ chúng ta làm trong cuộc sống hàng ngày đều là những thứ hỗ trợ chúng ta. Cách chúng tôi hiểu những gì cần thiết cho mỗi cộng đồng dựa trên những người có trong cộng đồng đó và vị trí của họ. Và đó là lý do tại sao câu trả lời của mỗi người đều rất quan trọng, bởi vì câu trả lời của bạn xây dựng nên bức tranh về cộng đồng đó là gì và loại dịch vụ mà cộng đồng đó cần.
Emily Water là phát ngôn nhân quốc gia về điều tra dân số. Bà nói bất cứ ai lo lắng về quyền riêng tư nên biết rằng thông tin sẽ được bảo vệ, bảo mật. Tên và địa chỉ thực sự bị loại bỏ khỏi dữ liệu rất sớm trong quá trình xem xét và đã được pháp luật quy định.
Đạo luật về quyền riêng tư và các điều khoản bảo mật của đạo luật thống kê và điều tra dân số có nghĩa là chúng tôi không thể chia sẻ thông tin của mọi người theo cách có khả năng xác định danh tính của họ hoặc hộ gia đình của họ.
Vậy thì tại sao chúng ta phải cung cấp thông tin cá nhân của mình khi nó không được chia sẻ?
Tên rất quan trọng nhằm bảo đảm rằng mọi người cung cấp thông tin chính xác cho từng người một. Nhưng nó cũng giúp chúng tôi tổng hợp thông tin. Vì vậy, khi chúng tôi tổng hợp dữ liệu với nhau, chúng tôi có thể hình thành mối quan hệ giữa các cá nhân, cách mọi người xác định mối quan hệ của họ với nhau và giúp chúng tôi xác định loại gia đình của họ. Và do đó, trong dữ liệu cuối cùng mà chúng tôi công bố, chúng tôi có thể báo cáo về các loại gia đình khác nhau. Và đó là một tính năng thực sự quan trọng để có thể báo cáo dữ liệu một cách chính xác và đầy đủ.
Bà Water nói câu trả lời tương tự cũng áp dụng cho những người có thể lo lắng về việc bị trục xuất hoặc bị hủy visa.
Chúng tôi không bao giờ lưu giữ những tên và địa chỉ liên quan đến dữ liệu visa. Thông tin này được lưu giữ tại ABS nguyên trạng và không bao giờ được tiết lộ cho bất kỳ cơ quan chính phủ nào khác, kể cả bộ phận di trú. Vì vậy, người dân không thể bị nhận dạng cho mục đích này. Và câu trả lời của mỗi cá nhân thực sự quan trọng bởi vì việc hiểu rõ mỗi người là rất quan trọng để hiểu cộng đồng của chúng ta và cách hỗ trợ cộng đồng tốt nhất.
Bà nói việc cung cấp thông tin, chẳng hạn như đặc điểm cá nhân, ngôn ngữ và phương tiện giao thông công cộng sử dụng, thì thực sự có thể giúp cung cấp dịch vụ cho khu phố nơi quý vị ở.
Chính những đặc điểm của cá nhân sẽ tạo nên bức tranh tổng thể về một cộng đồng, một khu vực. Và tôi nghĩ đặc biệt đối với các cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, điều đó thực sự mang lại cơ hội cung cấp các dịch vụ địa phương, chẳng hạn như các lớp học tiếng Anh cho những người nhập cư mới định cư, giúp họ xây dựng kỹ năng ngôn ngữ và hỗ trợ họ trong việc xin việc làm hoặc lấy bằng lái xe hoặc tất cả những thứ bạn cần để tự nuôi sống bản thân.
Trên phiếu điều tra dân số, nếu không có lựa chọn nào phù hợp với quý vị, thì quý vị luôn có thể viết câu trả lời của riêng mình vào ô văn bản trống. Các lựa chọn được đưa ra là những lựa chọn được ghi nhận nhiều nhất từ cuộc điều tra dân số trước đó. Liana Slipersky là thành viên của Hiệp hội người Ukraine ở Victoria và bà khuyến khích cộng đồng sử dụng ô văn bản trống khi trả lời các câu hỏi về tôn giáo.
Tôi vẫn còn nghe thấy giọng bà tôi văng vẳng bên tai. Bà nói với tôi bằng tiếng Ukraine, cháu phải viết là công giáo Ukraine, cháu phải viết là công giáo Ukraine. Ngay cả khi cháu nhập viện và phải điền vào mẫu đơn nhập viện, bà vẫn khăng khăng bắt cháu phải viết là công giáo Ukraine. Vì vậy, tôi cứ làm theo, nhưng giờ tôi mới nhận ra bà đang làm gì. Viết là công giáo Ukraine hoặc chính thống giáo Ukraine, nó không chỉ đơn thuần là về tôn giáo, bởi vì đức tin và nhà thờ đóng một vai trò rất lớn ở Ukraine và trong bản sắc Ukraine của chúng tôi. Ý tôi là, nhà thờ là nơi ngôn ngữ được bảo tồn khi dưới thời Liên Xô bị cấm, nơi các truyền thống được duy trì. Vì vậy, việc viết rằng bạn là người công giáo Ukraine hoặc chính thống giáo Ukraine cho thấy rằng nó không chỉ đơn thuần là về tôn giáo, đó là một phần bản sắc, một phần văn hóa của chúng ta. Vì vậy, nó phân biệt chúng ta với việc chỉ viết công giáo hoặc chính thống giáo.
Còn bà Walter nói rằng không có câu trả lời sai nếu đó đúng với bạn và nó luôn luôn được tính.
Điều tra dân số là một hình thức thu thập thông tin tự nguyện. Đó là khả năng của bạn để ghi vào biểu mẫu của mình bạn là ai và điều gì phản ánh tốt nhất về bạn. Vì vậy, câu trả lời đúng luôn là điều thể hiện tốt nhất con người bạn và cách bạn được phản ánh trong dữ liệu. Vì vậy, tôi cho rằng bạn không thể đưa ra lựa chọn sai.
Điều quan trọng cần hiểu là điều tra dân số là bắt buộc và luôn có sẵn sự hỗ trợ.
Mục tiêu tuyệt đối của chúng tôi là làm cho việc tham gia trở nên dễ dàng và đơn giản nhất có thể đối với mọi người. Nếu mọi người gặp khó khăn, sẽ có các nhân viên có sẵn trong từng khu vực có thể giúp đỡ và hỗ trợ. Cũng có hỗ trợ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, và chúng tôi có thông tin hỗ trợ trên mạng web bằng 26 ngôn ngữ khác nhau. Mục tiêu chính là hỗ trợ mọi người tốt nhất và tạo điều kiện cho họ hoàn thành cuộc điều tra dân số một cách tự nguyện.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.